SBS Việt ngữ.
Nhân dịp đầu năm hôm nay mùng 1 Tết, Ban Việt ngữ xin chúc Tết quý vị. Thưa quý vị, Quốc Vinh để ý đọc ở trên mạng thì thấy phải nói là rất là nhiều cái lời chúc hay ghê lắm. Nhưng mà thời gian cũng không cho phép, cho nên là trước hết thì tôi xin thay mặt cho Ban Việt ngữ của đài SBS cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã ủng hộ chúng tôi, đã theo dõi các chương trình của Ban Việt ngữ trong suốt năm qua. Bây giờ thì tôi xin chúc vui trước, xong rồi chúc nghiêm túc sau. Trước hết, chúc quý vị có nhiều người để ý, tỏ tình nhiều ý, tiền nhiều nặng ký, công việc vừa ý, miệng cười mắt ti hí, sống lâu thêm một tí. Tôi có thấy có một cái câu chúc mà có liên quan tới con heo, năm nay là kỷ hợi mà, thưa quý vị, thấy cũng hay. Xin mạo muội chúc quý vị như thế này: trẻ trung như heo sữa, bốc lửa như heo hơi, sắc son như heo đất, túi nặng như heo thịt. Nhưng mà không biết có ai muốn giống như heo nái hay heo nọc không. Nhưng mà thôi, bây giờ xin chúc một cách nghiêm túc. Chúc quý vị vừa đủ hạnh phúc để giữ tâm hồn được ngọt ngào, vừa đủ thử thách để luôn kiên nhẫn, vừa đủ muộn phiền để thật sự tỉnh táo, vừa đủ hy vọng để được hạnh phúc, vừa đủ thành công để giữ mãi nhiệt tâm, vừa đủ bạn bè để được an ủi, vừa đủ vật chất để đáp ứng các nhu cầu của mình, vừa đủ nhiệt tình để cho đời thêm hân hoan, và thưa quý vị, vừa đủ niềm tin để xua tan những thất vọng.
Dạ vâng, tôi Phan Bách thì cũng xin mạo muội có một cái bài thơ nhỏ nhỏ để gửi cho quý vị. Bắt chước bạn bè ta chúc nhau, chúc năm kỷ hợi sống vui lâu, lợn vàng ủng ỉnh đưa tài tới, heo đất tà tà đẩy lộc vô, 70 mấy tuổi thêm năm nữa, sức khỏe phước trời ai biết đâu, cùng bạn cùng bè ta sống tiếp, chờ thêm Tết nữa lại mừng nhau. Cùng chúc tân niên sức khỏe vô biên, thành công liên miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên, chúc mừng năm mới.
Và lời chúc tiếp theo Yến Thi xin kính gửi đến quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ. Một năm mới chúc quý vị có nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Xuân về rực rỡ nắng chan hòa, rộn rã mừng vui tiếng xuân ca. Lời chúc đầu năm trân trọng nhất gửi đến bạn bè khắp gần xa. Chúc mừng năm mới tốt nhiều điều, gia đình hạnh phúc trọn niềm vui, an khang thịnh vượng xuân như ý, vạn sự thành công toại nguyện nhiều.
Năm cũ qua đi, năm mới đã tới. Đăng Trình xin kính chúc quý thính giả của đài SBS một năm kỷ hợi nhiều may mắn, an khang thịnh vượng, tài lộc đầy nhà, bình an và sung túc.
Thành Vy xin kính chúc quý thính giả cùng toàn thể gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự cát tường.
Mở đầu cho năm âm lịch kỷ hợi 2019, Xuân Ngọc cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc. Đặc biệt sau 365 ngày vừa qua, thường xuyên được cập nhật các tin tức, chia sẻ những thông tin hay, những tiết mục thú vị với quý vị trên làn sóng của SBS Radio. Và không thể thiếu thể thao cũng như âm nhạc phải không thưa quý vị? Và nhân cơ hội này thì Xuân Ngọc xin được kính chúc tất cả các quý đồng hương, các cụ, các ông, các bà, các cô, chú, bác, các anh chị, các bạn và các em một năm kỷ hợi, vui khỏe, mọi điều may mắn. Chúc mừng năm mới!
Dạ thưa, Mêu Hoa chỉ xin chúc đơn giản là chúc tất cả quý vị mạnh giỏi, an khang và thịnh vượng. Và Mêu Hoa cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm đến chương trình của SBS Việt ngữ. Và mọi người đọc thơ thì Mêu Hoa xin hát một câu vậy, cho đổi không khí.
Xuân đã đến rồi, rêu rực ngàn hồn hoa xuân đời. Vui trong bình minh,
vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi.
Đó là những gì chúng tôi muốn chúc quý thính giả năm nay kỷ hợi.
Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về.
Xuân ấm u lắc leo
theo trong muôn suối mưa
bước vào viện dưỡng lão gặp một mắt là ngay tại
theo nắng lên thì cha trói cha
hoa nào hoa mai rực rỡ để cho khách tới thăm có thể chụp hình cùng với người thân của họ trong viện dưỡng lão.
Dạ thưa con có thể bắt đầu từ bác được không ạ? À? Bác có thể tự giới thiệu bác là bác tên gì, rồi bác vào viện bao lâu rồi thưa bác?
Tôi vô đây hơn 2 tháng rồi.
Dạ.
Hơn 2 tháng, Quỳnh Thị Năm.
Dạ. Thì trước khi tới Úc thì bác ở đâu bên Việt Nam thưa bác?
Ở Việt Nam tôi ở Cần Thơ.
Ở viện dưỡng lão không phải là một cái thói quen của người Việt.
Phải rồi.
Đến với người Việt mình á, gần như là còn khá mới mẻ.
Phải.
Thì cái cảm giác này thì đối với bác như thế nào thưa bác?
Hồi mới vô thì tôi không có muốn dục. Tôi muốn ở nhà tại vì tôi nghe nói dưỡng lão thì không có tốt hay sao vậy đó ha.
Dạ.
Rồi mình không có thích. Nhưng mà vô đây tôi thấy thích.
Vì sao thấy... thích thưa bác?
Tại vì mấy cái bà già ai cũng vui hết. Tất cả đều vui.
Dạ.
Ha. Rồi mình có bạn mới. Rồi mấy bà già này coi vậy chứ ai cũng cởi mở hết á. Mình vô thấy ở đây sạch sẽ nữa. Sáng sủa nữa.
Dạ.
Thì còn hơn mình ở nhà nữa.
Dạ. Rồi hồi nãy bác cũng nói là có một số các bác á, là có con cháu đón về ăn Tết.
À, đúng
rồi. Rồi có một số như là các bác ở đây thì là không có đón. Thì cái điều đó có gây ra một cái tâm tư gì không thưa bác?
Đây thôi tổ chức Tết ở đây ăn Tết cho vui.
Dạ.
Thì đó bây giờ mình vô đây mình ở mình thấy rất là tốt ha. Thì mình cũng nhớ nhở con cháu của mình á, là cái tiểu này á, cái nơi đây là cũng như là cái quê hương của mình. Ha. Thì mình cũng vui sống ha, mình cũng nhắc nhở con cháu là ở đây là tốt, chính phủ ở đây rất là tốt, đối xử với mình ha.
Đó là tâm sự của bác Năm, Huỳnh Thị Năm. Tới đây sống nước Úc thì bác thích gì nhất ở nước Úc thưa bác?
Dạ, thưa tôi rất là mừng để cho mấy đứa con cháu tôi nó đi học từ tới nơi tới chỗ.
Dạ.
Dạ. Dạ. Đó là cái điều tôi như yêu muốn để cho con cháu tôi nó tiến lên tới cao hơn nữa. Dạ.
Thì đó là cái điều mà nước Úc đã cho con cháu của bác.
Dạ.
Nếu mà có lời dặn dò với con cháu để mà đóng góp lại nước Úc á, thì là bác nói cái gì à?
Dạ thì tôi cũng nhắn nhủ con cháu tôi là ráng học cho tới nơi tới chốn để mà giúp ích cho đất nước mình.
Dạ.
Thôi vậy thôi.
Dạ.
Dạ.
Dạ thưa con chào bác.
Dạ tôi chào cô.
Dạ thưa.
Dạ tôi bác... là Hoàng Thị Bạch Lê.
Hoàng Thị Bạch Lê. Dạ. Dạ. Trong một ngày đầu năm mới này thì bác có suy nghĩ gì thưa bác?
Thật sự đối với tôi, nơi này cũng như mọi nơi, mình đã tới này là mình chấp nhận. Nó có cái vẻ Việt Nam trên đất nước. Mình cảm thấy vui gặp những người, gặp những đồng bào. Mình có thể tổ chức được ngày Tết cùng vui và cùng chia sẻ với nhau. Mình không thiếu sót một cái gì hết. Cái điều mình phải chấp nhận một điều là mình bỏ tất cả mình ra đi. Thì mình phải chấp nhận nơi này là quê hương thứ hai của chúng ta.
Với cái đất nước Việt Nam mà mình để lại thì bác suy nghĩ gì thưa bác?
Tại vì khi mình để lại, mình khó mà mình làm được cái gì. Thì nếu mình để lại, là cái chuyện đó là chuyện của những người ở Việt Nam. Họ nên làm cái gì đúng cho họ, không phải cho chúng ta. Chúng ta chỉ nghe người giúp đỡ mà thôi. Nên là giúp đỡ những cái gì mà chúng ta có thể có được.
Dạ vâng. Thưa cảm ơn bác. Dạ thưa, trong các bác ở đây, một bác năm nay là 100 tuổi. Dạ thưa, chị là người nhà của bác hả?
Dạ, con gái.
Dạ con gái, dạ thưa bác tên gì?
À, bà Nguyễn Thị Nhung.
Bà Nguyễn Thị Nhung. Và thưa, bà. Mai Hoa xin chào bà Nhung ạ. À. Dạ thưa, đứng cái tuổi 100 này, thưa bà có nghĩ rằng là mình đang ở tuổi tiên không ạ? À?
Chỉ nghĩ về Chúa thôi.
Dạ vâng. Thưa bà, sống qua 100 tuổi đối với bà cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời là gì thưa bà?
Chúa ban cho là hoặc quý lắm rồi.
Chúa ban cho
được khỏe mạnh là quý lắm rồi.
Dạ vâng. Vâng, với con cháu thì là có điều gì mà bà nghĩ rằng là rất là quan trọng mà bà phải dặn con cháu là phải làm theo không thưa bà?
Tôi là trong nghĩa mà chỉ có biết là đi lễ đi lễ không được bỏ lễ ngày chủ nhật, phải đi lễ chủ nhật, phải đi lễ, phải thờ phượng Chúa, phải là mến Chúa, yêu người, phải là đủ mọi điều dặn, mười điều dặn, phải giữ điều dặn, mười điều dặn.
Dạ vâng, là phải kính Chúa và yêu người, luôn luôn để dạy cái điều thiện và giữ điều thiện trong người. Đó là cái điều quan trọng trong cuộc đời. Dạ thưa, con cảm ơn bác Nhung. Dạ. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào bác. Bác xin tự giới thiệu về mình thưa bác.
Tôi xin giới thiệu, tôi là Phạm Thị Bé ở quận Bình Thạnh.
Quận Bình Thạnh.
Quận Bình Thạnh, phường 5. Bây giờ tôi ở phường 21.
Bác qua đây lâu chưa thưa bác?
Dạ qua nay cũng hăm mấy ba chục năm rồi.
Hăm mấy ba chục năm rồi.
Dạ qua đầu năm 98 tới giờ.
Dạ rồi. Rồi từ lúc qua là bác có hay về Việt Nam không bác?
Bác thường khi con của đứa con quán á, bác dạ. Về đây, qua đây về thường thường mỗi năm.
Dạ.
Nhưng mà từ ngày nó mất tới giờ bác không có về. Dạ. Bác vô sinh hôm rồi bác không có về nữa.
Dạ. Ở bên đây có mấy đứa con thưa bác?
Bên đây là 13 đứa.
13 đứa? À. Tổng cộng 14 đứa con.
15 đứa nè.
15 đứa mà bác khỏe mạnh vậy đó.
Cảm ơn Chúa Phan. Cái bàn cái sức khỏe mình đã dạo dào sức khỏe đang sống với con cháu đó.
Dạ.
Cho nên giờ đây bác chỉ có đau hai đầu gối.
Rồi thưa bác trai là
qua đời lâu rồi.
Qua đời lâu rồi.
Nay gần 20 năm
rồi. Rồi, hai bác có với nhau 15 đứa con.
À, 15 23 14 đứa con ruột, đứa con nuôi. 13 đứa con ruột, hai đứa con nuôi như con trai và chồng đứa con nuôi đó. Là 15.
Tại sao nhiều con mà còn nuôi con nuôi thưa bác?
Vì nó ở với mình, nó thấy nó thương mình. Để nó lo cho mình thì mình cũng thương nó, mình lo cho nó.
Dạ.
Thế vợ chồng nó thương ở mình luôn vậy đó.
Dạ. Dạ. Bác với bác trai sống với nhau bao lâu thưa bác?
Lâu lắm rồi con, từ ngày bác 19 tuổi tới nay bác 8 mấy tuổi.
Tức là sống ở nhà cũng gần 50 năm.
Dạ, 60
năm. À. Cái điều gì để mà cho một cái cặp hôn nhân kéo dài đến 60 năm mà đến 15 đứa con? Cái điều quan trọng nhất để mà có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thưa bác?
Con hỏi thì bác nói, với bác trai đối xử với bác cũng đẹp lắm. Nhưng mà vợ chồng thương yêu nhau thì ở nhà cho nó ngày hôm nay cho không có chuyện gì khác nữa.
Thương yêu nhau.
À.
Cái chữ thương yêu nhau nó rộng quá, người ta sẽ không hiểu. Cũng thương vậy mà người ta cũng gây nhau vậy.
Gái
rồi người
cũng
ta cũng phản bội nhau vậy, người ta cũng nói người ta thương nhau vậy. Vậy cái điều gì để mà giữ cái tình thương đó lại?
Bác không có nói ngay, bác từ hồi đó chồng tới cái mà ông qua đời thì bác không có hổn, không có đối với bên chồng lúc nào cũng tôn kính.
Dạ với cái người đàn ông đó làm cái gì để mà giữ cái người phụ nữ lại?
Dạ với ông đối xử mình tốt, mình ở với ông tốt. Bởi vì bác là người vợ tao đã tao chồng.
Yeah.
Bác là người công giáo.
Yeah.
Có người lương.
Yeah.
Mà tao đã chồng là công giáo ở Bến Tre.
Yeah.
Cho nên có về quê thăm mấy lần rồi.
Yeah.
Từ ngày bà chồng chết tới nay bà không có về nữa.
Dạ vâng.
Cho nên
là với những cái bác mà ở bên ngoài mà đang lưỡng lự hoặc là sống ở nhà mà con cháu đi làm suốt ngày cũng hơi buồn, thì cái không khí ở bên đây theo bác á, rằng là có đáng sợ đi vào hay không?
Không đáng sợ, đáng vui.
Rất là vui đúng không
vui,
ạ?
Đúng vậy. Dạ. Công nhân dân dân này đối xử anh em chúng tôi rất là tốt.
Dạ.
Mà bà đi chờ trong rất là tốt.
Dạ.
Đối xử với anh em tôi hòa đồng lắm.
Dạ.
Cho nên anh chuyện sẵn sàng vui, dạ. Sẵn sàng ở.
Dạ.
Ăn Tết còn không về nhà nữa cô.
Có nghĩa là không phải con cháu đem vào đây để bỏ đây đúng không ạ?
Không, đúng.
Rất là được chăm sóc. Dạ, cảm ơn bác. Dạ thưa Mo, xin chào bác. Dạ thưa bác, tự giới thiệu về mình ạ.
À, tôi là Phong Ngân Hoa. Tiếng người Tàu.
À, bác người Hoa.
À, người Hoa.
Ở Sài Gòn.
À, ở Sài Gòn, Chợ Lớn.
Dạ.
Ừ.
Dạ rồi. Gia đình bác từ Trung Quốc qua Việt Nam.
À, đúng rồi.
Ở mấy đời ở Việt Nam rồi thưa bác?
Đâu rồi, mấy chục năm rồi.
Mấy chục, cả trăm năm hơn nữa chứ, mấy
có
đời.
Có trăm năm, mấy chục rồi.
Mấy chục á hả? Đầu tiên tới Việt Nam là gia đình bác, ông bà ở đâu?
Hồi xưa tôi cũng 20 mấy tuổi à.
Dạ hả?
Ờ, bây giờ tới 80 mấy tuổi rồi. Tới mấy chục năm.
Hai mươi mấy tuổi mới tới Việt Nam.
À?
Làm sao mà hai mấy tuổi mà tới Việt Nam được? Lúc đó là chạy từ ngoài Bắc, nó đang
tôi không có chạy ở Chợ Lớn, chạy đi Sài Gòn.
Khi tới Chợ Lớn là ở đâu?
Ở Chợ Lớn mà.
Trước khi ở Chợ Lớn là đâu?
Chợ Nguyễn Trãi.
Ở Nguyễn Trãi. Trước khi ở Nguyễn Trãi nữa ở đâu?
Trước kia à?
Dạ.
Quên rồi, hồi trước kia còn nhỏ đâu có biết. Giờ lớn rồi. Già rồi.
Dạ rồi, ở Việt Nam, ở Chợ Lớn thì bác nghĩ là Việt Nam có phải là quê hương của mình không thưa bác?
Đúng rồi, Việt Nam cũng là quê hương của mình.
Dạ.
Mình nhỏ nhỏ, cha mẹ ở Pinh Tàu, ông qua đây, ẩm ẩm qua đây.
Dạ.
Ở Việt Nam lớn, phải Việt Nam quê hương của mình không?
Dạ.
Đúng rồi.
Dạ.
Rồi bây giờ chị chạy ra Úc. Như đó thôi.
Dạ thưa, cảm ơn bác.
Cảm ơn.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào bác. Dạ thưa bác, xin tự giới thiệu về mình.
Tôi Trần Diệu Hoa, sinh lễ ở Trung Quốc, 17 tuổi mới qua Việt Nam.
Dạ.
Rồi sau này chốt kiến là ở Thủ Đức.
Dạ.
Rồi bán ba gia.
Bán ba gia là bán cái gì?
Ba gia là con cái dầu thông sông thoáng này kia đó.
À.
Áo lốt này kia đó.
À dạ.
Rồi khá lắm, tốt lắm.
Ừ.
Mua căn nhà rồi cắt là 4 tầng đầu. Ở được có 2 năm là bắt việc lại, nó tịch thu hết.
Ở được có 2 năm là 75 vô, là cộng sản vô tịch thu hết.
Tịch thu. Nó đánh tư sản, lấy hết rồi lũi mình đi trên núi ăn cỏ.
Đuổi rồi, đi núi ăn cỏ.
Rồi mình mới kiếm đường chạy đi Việt Biên.
Rồi qua Úc năm nào thưa bác?
Qua Úc năm 78.
Dạ. Dạ bây giờ là cái lời chúc đầu năm cho đồng hương, đồng bào của mình ở Úc. Các bác chúc gì ạ? À? Mai Hoa quay lại với bác Huỳnh Thị Năm.
À, tôi cũng chúc cho nước Úc ngày được phát triển tốt.
Dạ.
Và con cháu của mình qua tới đây á, thì cũng có cái cơ hội để mà học hỏi. Rồi mình hy vọng là con cháu của mình sẽ lớn lên học thành tài để giúp ích cho nước Úc.
Thấy chúc thì cái tầng tuổi này là nhẹ nhàng đi Tây Phương cúng Phật là hay nhất.
Dạ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Tôi cũng xin chúc tất cả bà con mình ở đây được sức khỏe dồi dào và cho con cháu đi học cho tới nơi tới chốn.
Xin chúc tất cả mọi người muốn gì được nấy, muốn gì có nấy. Happy New Year.
Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua
chào cô, chào cô. Cô có nói được tiếng Việt không?
À nói được.
Rồi.
Chúc
mừng năm mới, chúc mừng năm mới cô,
chúc tuổi
cô. Chúc tuổi cô.
Chúc mừng năm mới.
Yeah. Cụ năm nay bao nhiêu rồi ạ?
À 92
tuổi. Oh, 92 thưa quý vị, 92 cụ có lên chùa và được con cái đẩy đi theo xe. Rất là thú vị, Xuân Ngọc gặp được ở đây rất là mừng. Thôi năm mới con chúc cụ dồi dào sức khỏe nhé. Chúc gia đình chị vạn sự tốt lành. Tại sao chị lại chọn đi chùa trong cái ngày đầu năm như thế này?
Mùng 1 đi chùa là tốt cho sức khỏe mọi người và cho má luôn.
Vâng. Chị năm nào cũng đi ạ hay sao ạ?
Dạ năm nào cũng đi hả?
Vâng.
Nếu mà được ngày day off.
Nếu được ngày day off. Như vậy ngày hôm nay là ngày day off của chị.
Yes.
Okay. Chị mong muốn điều gì trong năm mới? Chị ước
năm
gì?
Mới ước mọi người ước được dồi dào sức khỏe mọi người.
Rồi. Và cho cá nhân mình nữa.
Cũng có sức khỏe nhiều thôi.
Sức khỏe nhiều thôi. Rồi. Chúc chị đạt được mọi cái mong muốn đấy nhá.
Rồi, cảm ơn em.
Rồi, bây giờ còn một cái gia đình mà chúng tôi cũng theo dõi từ nãy đến giờ. Cụ cũng rất là, chắc là cũng thượng thọ qua rồi, rất là nhiều tuổi rồi đúng không ạ?
88 tuổi.
Vâng, cụ năm nay 88 rồi ạ?
88.
Vâng, và Xuân Ngọc thấy rằng là cụ cũng là Phật tử ở đây. Cụ Phật tử ở đây lâu chưa chị?
Cũng lâu rồi, mấy mười mấy, gần 20 năm rồi.
Vâng. Những Phật tử ở chùa Quang Minh thưa quý vị gắn liền với ngôi chùa này và mùng 1 đầu năm thì rất là nhiều. Xuân Ngọc thấy mọi lứa tuổi để mà tham bái Phật cũng như là rất là nhiều những cái nguyện vọng cho năm mới. Trong cái ngày mùng 1 ấy thì chị lên đây năm nào cũng lên là hay sao?
Năm nào cũng lên.
Năm nào cũng lên.
Thì mình cứ lên chùa mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, cầu cho thế giới được hòa bình luôn.
Thế còn gia đình mình thì sao?
Cầu cho gia đình và thế giới và mọi người luôn.
Riêng trong cái năm mới Kỷ Hợi này thôi, chị có mong ước một cái điều gì đó thật là riêng tư cá nhân không?
Thì cứ lên thì cũng cầu cho tất cả chúng sanh, tất cả gia đình và tất cả chúng sanh và bạn bè được một năm được tràn đầy hạnh phúc và thân tâm được an lạc.
Thế còn cái Tết này thì nhà chị ăn Tết có to không? Chuẩn bị như thế nào?
Cũng được, cũng tại còn má đó. Thì mình cũng ăn Tết giống như Việt Nam vậy đó, cũng có bánh tét, bánh chưng, dưa hấu, bánh mứt vậy đó.
Đầy đủ hết.
Đầy đủ hết.
Vâng.
Hồi tối cũng đông lắm, hồi tối đón giao thừa.
Tối giao thừa tối qua chị cũng lên đây ạ?
Có.
Chị cảm nhận điều gì từ cái giao thừa tối hôm qua?
Chị cảm thấy rất là vui, thân tâm thấy an lạc.
Xin được chúc chị một năm mới vạn sự an lành nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều.
Chị cũng chúc em trong công việc thì làm ăn được phát tài và thành công trong mỗi lãnh vực.
Từ nãy giờ nhìn mấy chị chụp hình áo dài đẹp quá, đúng không? Rất là đẹp, thực sự là như thế. Với những cái tấm áo dài rất là đẹp như này, áo dài trong cái năm mới, đúng không? Đón chờ như này thì thường xuyên các chị có hay lên đây vào cái dịp mà mùng 1 Tết không?
Dạ, mỗi năm mà mùng 1 Tết là em mưa đến chùa Quang Minh để hái lộc và cầu an mỗi năm.
Thế còn các chị sao?
Cũng vậy.
Cũng vậy. Và năm nào cũng mặc áo dài ạ?
Khi đến chùa là mặc áo dài.
Cứ đến chùa là mặc áo dài. Đấy, quý vị thấy một cái nét phong tục rất là người Việt cổ truyền.
Chị là cứ mong đến mùng 1 hàng năm Tết Nguyên Đán cổ truyền của mình là bọn chị lúc nào cũng rủ nhau mặc áo dài để tôn cái vẻ đẹp của dân tộc mình cho cộng đồng thì trên nước Úc. Đây là sắc đa sắc tộc cho nên bọn chị muốn là làm nổi bật cái đa sắc tộc là mình người Việt Nam.
Và nếu mà quý vị mà đang đứng tại đây, quý vị sẽ thấy nổi bật như thế nào? Áo dài màu vàng kết hoa này, áo dài màu đỏ này, rồi là còn kết rất là nhiều màu khác này, rất là thú vị, rất là thú vị quý vị. Bây giờ là những cái giờ phút đầu tiên của năm mới âm lịch Kỷ Hợi, đúng không? Thì các chị mong ước điều gì?
Gặp nhiều may mắn, hạnh phúc gia đình.
Hạnh phúc gia đình.
Đó.
Thế chị?
Mình cầu thì đầu năm này lúc nào mình cũng cầu cho gia đình lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, vợ chồng lúc nào cũng được hạnh phúc, làm ăn lúc nào cũng thành đạt trong cuộc sống.
Thế còn chị ạ?
Chị mong cộng đồng Việt Nam mình lúc nào cũng có những cái nổi bật ở cái cộng đồng văn gia sắc học này. Và cũng mong cho là hạnh phúc, rồi sức khỏe, rồi tiền tài cho tất cả, đến mọi nhà cho những người ở Úc. Và cũng mong cho tất cả những người dân ở Việt Nam cũng có hạnh phúc, no ấm, vui vẻ và có một cái nền tảng chính trị tốt cho người dân được hưởng.
Các chị vẫn cứ nghe nói một cái câu là người ta gọi là mình ăn cái Tết ở nước ngoài, đúng không? Hay người ta hay nói là xuân tha hương. Các chị cảm giác như thế nào khi mà xa xứ ăn một cái Tết ở đây?
Vài năm gần đây nói chung là cộng đồng mình lớn mạnh nhiều, đâm ra bọn chị rất là vui. Càng nhiều ngày xưa chị nhớ 30 năm ở đây vắng lắm. Bọn chị đi chùa rất là buồn. Nhưng mà cứ mỗi năm thì cộng đồng mình càng ngày càng đông dần lên. Và cái sức mạnh cộng đồng nó lớn lên, đâm ra là rất là vui và rất là mừng cho cái cộng đồng mình càng ngày càng lớn mạnh.
Thế các chị ăn Tết xa nhà thì cảm thấy như nào?
Nhớ nhà chứ, nhưng mà khi mình ở đây thì mình ấm cúng khi gặp nhau ở ngay chùa để gặp mặt tụ họp chúc nhau cầu Tết. Rất là vui.
Chị thì sao?
Duy trì truyền thống.
Chị thì
lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng duy trì truyền thống và bằng áo dài, đồng phục của Việt Nam của mình rất là vui vẻ và thấy hạnh phúc.
Chị sẽ mong điều gì cho cộng đồng?
Chị mong cộng đồng mình càng ngày càng vững mạnh và có một cái lời nói rất là vững mạnh cho cái chính thể Úc này. Cũng chúc cho toàn thể người Việt mình ở nước Úc được hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.
Em cũng chúc cho cộng đồng người Việt mình một năm mới an khang thịnh vượng và lúc nào cũng đứng lên và bảo vệ người Việt mình ở nơi xứ người.
Chúc mừng năm mới
Kỷ
an khang thịnh vượng.
Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tăm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.